kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Chương 10: Công lý và lợi ích chung. Ngày 12 tháng 9 năm 1960, tại Houston, Texas, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ John F. Kennedy phát biểu về vai trò tôn giáo trong chính trị. Vấn đề tôn giáo đã đeo đẳng chiến dịch của ông. Kennedy theo Công giáo và chưa người Công giáo nào từng được bầu làm Tổng thống. Một số cử tri mang thành kiến nhưng không nói ra. Những người khác bày tỏ quan ngại Kennedy sẽ chịu ảnh hưởng của Vatican khi tại nhiệm hoặc áp đặt giáo lý Công giáo trong chính sách công. Với hy vọng xóa bỏ nỗi lo ngại này, Kennedy đồng ý nói chuyện trước các mục sư Tin lành về vai trò của Công giáo trong nhiệm kỳ Tổng thống nếu ông trúng cử. Câu trả lời của ông rất đơn giản. Không, đức tin tôn giáo là vấn đề riêng tư của ông và sẽ không xen vào trách nhiệm công. Kennedy nói, tôi tin vào việc một Tổng thống coi quan điểm tôn giáo là việc hoàn toàn riêng tư. Bất kỳ vấn đề nào được đặt ra cho tôi với vai trò Tổng thống, kiểm soát sinh, ly dị, kiểm duyệt, cờ bạc hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, tôi sẽ đưa ra quyết định của mình theo những gì lương tâm tôi bảo rằng là lợi ích quốc gia và không chịu áp lực tôn giáo hoặc mệnh lệnh từ bên ngoài. Kennedy không nói lương tâm của ông có định hình bởi niềm tin tôn giáo không và bằng cách nào, nhưng dường như ông cho rằng niềm tin của ông về lợi ích quốc gia hầu như chẳng liên quan gì tới tôn giáo, thứ mà ông gắn với áp lực bên ngoài và mệnh lệnh. Ông muốn trấn an các mục sư Tin lành và công chúng Mỹ rằng mình sẽ không áp đặt niềm tin tôn giáo của bản thân, bất kể là niềm tin gì lên họ. Bài phát biểu được đại chúng coi là thành công về mặt chính trị, và Kennedy đã tiến đến chức Tổng thống. Theodore H. White, người chép biên niên sử cho các chiến dịch tranh cử Tổng thống, tán dương bài phát biểu này vì đã định ra học thuyết cá nhân của một người Công giáo hiện đại trong một xã hội dân chủ. 46 năm sau, ngày 28 tháng 6 năm 2006, Barack Obama chẳng bao lâu sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, có một bài diễn văn rất khác về vai trò của tôn giáo trong chính trị. Ông bắt đầu bằng cách nhắc lại mình xử lý vấn đề tôn giáo trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ 2 năm trước đó. Đối thủ của Obama lúc đó, một người bảo thủ tôn giáo to mồm, đã tấn công việc Obama ủng hộ quyền của người đồng tính và quyền nạo thai bằng cách tuyên bố Obama không phải là một tín đồ cơ đốc và rằng Chúa Giê-xu sẽ không bầu cho ông. Khi nhìn lại, Obama nói, tôi đã trả lời bằng cách phản ứng tiêu biểu của phe tự do dân chủ trong các cuộc tranh luận kiểu vậy. Tôi nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đa nguyên, nơi tôi không thể áp đặt quan điểm tôn giáo của mình lên những người khác, và tôi đang tranh cử vị trí Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Illinois, chứ không phải mục sư tiểu bang Illinois. Mặc dù dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Thượng viện, giờ đây Obama nghĩ phản ứng của mình không phù hợp và không diễn đạt đầy đủ vai trò của đức tin trong việc định hướng các giá trị và niềm tin của bản thân tôi. Ông tiếp tục mô tả đức tin cơ đốc của mình và tranh luận về sự liên quan của tôn giáo với chính trị. Ông nghĩ những người cấp tiến thật sai lầm khi muốn từ bỏ việc bàn luận tôn giáo trong chính trị. Sự khó chịu của những người cấp tiến trước bất kỳ dấu vết tôn giáo nào đã ngăn cản không cho chúng ta giải đáp hiệu quả những vấn đề bằng ngôn ngữ đạo đức. Nếu những người dân chủ đưa ra một luận đề chính trị không có nội dung tôn giáo, họ sẽ bỏ mất các hình ảnh và thuật ngữ. Thông qua đó, hàng triệu người Mỹ hiểu được đạo đức cá nhân của họ và công bằng xã hội. Tôn giáo không chỉ là ngọn nguồn của thuật hùng biện chính trị. Các giải pháp cho các vấn đề xã hội nhất định đòi hỏi sự chuyển đổi về mặt đạo đức. Nỗi sợ hãi về sự thuyết giáo có thể dẫn chúng ta đến việc hạ thấp vai trò của giá trị và văn hóa trong một số vấn đề xã hội cấp thiết nhất của mình. Obama nói, giải quyết vấn đề như đói nghèo và phân biệt chủng tộc, không có bảo hiểm và thất nghiệp, đòi hỏi thay đổi trong trái tim và khối óc. Vậy thật sai lầm khi khẳng định niềm tin đạo đức và niềm tin tôn giáo không đóng vai trò gì trong chính trị và pháp luật. Những người theo chủ nghĩa thế tục sai lầm khi yêu cầu tín đồ tôn giáo để lại tôn giáo của mình trước khi bước vào nơi công cộng. Frederick Douglass, Abraham Lincoln, William Jennings Bryan, Dorothy Day, Martin Luther King. Thực tế, phần lớn các nhà cải cách vĩ đại trong lịch sử Mỹ không chỉ được thúc đẩy bởi đức tin mà còn nhiều lần sử dụng ngôn từ tôn giáo để luận giải cho sự nghiệp của mình. Vì vậy, nói con người không nên đưa đạo đức cá nhân của mình vào các cuộc tranh luận chính sách công là vô lý về mặt thực tiễn. Pháp luật của chúng ta, theo định nghĩa, là pháp điển hóa các giá trị đạo đức. Nhiều trong số đó có truyền thống Do Thái, Cơ Đốc giáo. Nhiều người ghi nhận những điểm tương đồng giữa John F. Kennedy và Barack Obama. Cả hai đều trẻ, hùng biện, là chính khách biết gây cảm hứng và việc thắng cử của họ đánh dấu một thế hệ lãnh đạo mới. Và cả hai đều tìm cách tập hợp người Mỹ vào một kỷ nguyên công dân dấn thân mới. Nhưng quan điểm của họ về vai trò tôn giáo trong chính trị hầu như rất khác biệt. Khát vọng có được tính trung lập. Việc Kennedy xem tôn giáo là vấn đề riêng chứ không phải vấn đề chung thể hiện nhu cầu xóa bỏ thành kiến chống công giáo. Nó phản ánh một triết lý chung sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong những năm 1960 và 1970. Triết lý cho rằng chính quyền nên trung lập trong vấn đề đạo đức và tôn giáo để cá nhân tự do lựa chọn quan điểm riêng về lối sống tốt đẹp. Cả hai đảng chính trị lớn đều bị ý tưởng trung lập này thu hút, nhưng theo những cách khác nhau. Tổng quan mà nói, Đảng Cộng Hòa áp dụng ý tưởng này trong chính sách kinh tế, Đảng Dân Chủ áp dụng trong các vấn đề xã hội. Đảng Cộng Hòa chống lại việc chính quyền can thiệp vào thị trường tự do, với lý lẽ cá nhân cần được tự do đưa ra các lựa chọn kinh tế và tiêu tiền theo ý thích. Việc chính quyền tiêu tiền của người nộp thuế hoặc điều chỉnh các hoạt động kinh tế vì mục đích chung bị coi là áp đặt quan điểm của nhà nước về lợi ích chung mà không phải ai cũng chia sẻ. Họ ủng hộ cắt giảm thuế hơn là cho phép chính quyền chi tiêu, bởi vì điều này để cá nhân tự quyết định những mục tiêu theo đuổi và cách tiêu tiền của riêng mình. Đảng Dân Chủ bác bỏ quan điểm cho rằng thị trường tự do đứng trung lập giữa các mục tiêu và bảo vệ việc chính quyền can thiệp vào nền kinh tế. Nhưng sang vấn đề xã hội và văn hóa, họ lại sử dụng ngôn ngữ mang tính trung lập. Họ cho rằng chính quyền không nên quy định về đạo đức trong các lĩnh vực xử sự tình dục, quyết định sinh sản, vì làm như thế là áp đặt niềm tin đạo đức và tôn giáo lên người khác. Thay vì hạn chế phá thai và quan hệ đồng tính, chính quyền nên đứng trung lập trong các vấn đề liên quan đến đạo đức và cho phép cá nhân quyền tự lựa chọn. Năm 1971, khi tác phẩm Một học thuyết về công lý của John Rawls đưa ra triết lý bảo vệ khái niệm trung lập của phe tự do dân chủ mà bài diễn văn của Kennedy đã gợi lên. Trong những năm 1980, những người chỉ trích kiểu cộng đồng tính trung lập của phe tự do dân chủ đã nghi ngờ quan điểm cái tôi tự do lựa chọn, không bị ràng buộc vốn có vẻ đã làm suy yếu học thuyết của Rawls. Họ tranh luận không chỉ vì những khái niệm mạnh hơn về cộng đồng và tính liên đới, mà còn vì sự dấn thân về mặt đạo đức và tôn giáo. Năm 1993, Rawls xuất bản Chính trị chủ nghĩa tự do dân chủ cá nhân, Political Liberalism, chỉnh sửa lại học thuyết của mình ở một vài khía cạnh. Ông thừa nhận trong cuộc sống cá nhân, người ta thường có tình cảm, sự tôn sùng và lòng trung thành, mà họ tin rằng sẽ không, thực ra là không thể và không nên tránh xa chúng. Đơn giản, họ không thể hình dung ra được mình sẽ như thế nào nếu bị tách khỏi các quan niệm nhất định về tôn giáo, triết học và đạo đức, hay các quan hệ gắn bó lâu dài và lòng trung thành nào đó. Đến mức này, Rawls chấp nhận khả năng cái tôi ràng buộc về mặt đạo đức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lòng trung thành và quan hệ gắn bó đó không được xen vào bản sắc công dân của chúng ta. Khi tranh luận về công lý và quyền, chúng ta nên đặt sang một bên niềm tin cá nhân về đạo đức và tôn giáo và tranh luận từ quan điểm, khái niệm chính trị về con người, độc lập với bất kỳ lòng trung thành, quan hệ gắn bó hoặc quan niệm về lối sống tốt đẹp nào. Tại sao chúng ta không đưa niềm tin về đạo đức và tôn giáo của mình vào các cuộc tranh luận công khai về công lý và quyền? Tại sao chúng ta nên tách bạch bản sắc công dân của mình với bản sắc con người đạo đức, vốn phổ biến hơn? Rawls cho rằng chúng ta phải làm vậy để tôn trọng thực tế đa nguyên hợp lý về lối sống tốt đẹp thịnh hành trong thế giới hiện đại. Người dân trong các xã hội dân chủ hiện đại bất đồng về các vấn đề đạo đức và tôn giáo. Hơn thế nữa, những bất đồng này là hợp lý. Không trông mong gì những con người có lương tâm với đầy đủ khả năng lý giải, ngay cả sau khi thảo luận tự do, lại đều đi đến cùng một kết luận. Theo lý lẽ này, lý lẽ tính trùng lập của phe tự do dân chủ phát sinh từ nhu cầu khoan dung khi gặp bất đồng về đạo đức và tôn giáo. Rau cho biết, sau khi xem xét mọi khía cạnh, phán xét đạo đức nào là đúng không quan trọng đối với chủ nghĩa tự do dân chủ về chính trị. Để duy trì tính không thiên vị đối với các học thuyết đạo đức và tôn giáo đối lập nhau, chủ nghĩa tự do dân chủ về chính trị không đề cập đến các chủ đề đạo đức làm chia rẽ các học thuyết đó. Đòi hỏi chúng ta tách bạch bản sắc công dân với niềm tin về đạo đức và tôn giáo của mình, có nghĩa là khi tham gia vào các diễn đàn công khai thảo luận về công lý và quyền, chúng ta phải tuân theo các giới hạn suy lý chung của phe tự do dân chủ. Không chỉ chính quyền không được xác nhận một quan niệm cụ thể về điều tốt, công dân cũng không thể trình bày niềm tin về đạo đức và tôn giáo của mình trong các cuộc tranh luận công khai về công lý và quyền. Vì nếu họ làm thế, và nếu lý lẽ của họ thắng, họ sẽ áp đặt một cách hiệu quả lên các công dân khác một luật dựa trên nền tảng, một học thuyết đạo đức hay tôn giáo cụ thể. Làm thế nào chúng ta biết liệu lý lẽ chính trị của mình có thỏa mãn yêu cầu suy lý chung, không bị bất kỳ quy tắc đạo đức hay tôn giáo nào ảnh hưởng? Rau đề xuất một thử nghiệm mới. Để kiểm tra xem chúng ta có tuân theo lý trí chung không, chúng ta có thể đặt câu hỏi. Nếu trình bày dưới hình thức ý kiến của tòa án tối cao, thì lý luận của chúng ta sẽ được tiếp nhận như thế nào? Theo Rau giải thích, đây là cách chắc chắn để lập luận của chúng ta có vị thế trùng lập theo lý trí chung của phe tự do dân chủ. Các thẩm phán tất nhiên không thể viện dẫn giá trị đạo đức cá nhân của mình, cũng không phải những lý tưởng và giá trị đạo đức nói chung. Đó là những điều họ xem là không thích hợp. Tương tự, họ không thể viện dẫn quan điểm tôn giáo hay triết lý của họ hay của người khác. Khi tham gia với tư cách công dân trong cuộc tranh luận công khai, chúng ta nên tuân theo hạn chế tương tự. Giống như thẩm phán tòa án tối cao, chúng ta phải đặt sang một bên niềm tin về đạo đức và tôn giáo của mình và hạn chế bản thân để trình bày các lý lẽ mà tất cả người dân có thể chấp nhận. Chú thích: Tòa án tối cao. Trong một vụ xử ở tòa án tối cao, sau khi biểu quyết, theo một quy trình định sẵn, một thẩm phán sẽ được yêu cầu viết bản ý kiến của tòa án về vụ việc này. Đây là lý tưởng tính trùng lập của phe tự do dân chủ mà John Kennedy viện dẫn và Barack Obama bác bỏ. Từ thập niên 1960 đến năm 1980, Đảng Dân Chủ ngả dần về phía lý tưởng trùng lập và loại bỏ các lý lẽ đạo đức và tôn giáo trong các cuộc thảo luận chính trị của mình. Có một số ngoại lệ đặc biệt. Martin Luther King viện dẫn lý lẽ đạo đức và tôn giáo trong việc thúc đẩy sự nghiệp quyền dân sự. Phong trào chống chiến tranh Việt Nam được tiếp sinh lực nhờ các tranh cãi đạo đức và tôn giáo, và Robert F. Kennedy trong nỗ lực trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 1968, đã cố gắng kêu gọi quốc dân hướng tới những lý tưởng đạo đức và công dân khắt khe hơn. Nhưng vào những năm 1970, những người tự do dân chủ nắm lấy cách diễn đạt tính trùng lập và sự lựa chọn, nhượng lại việc thảo luận đạo đức cho cánh hữu cơ đốc giáo đang nổi lên. Chú thích: Robert F. Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ trong chính phủ của anh trai John Kennedy, về sau trở thành thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho New York, bị ám sát khi đang vận động tranh cử tổng thống năm 1968. Việc Ronald Reagan trúng cử tổng thống vào năm 1980, những người bảo thủ cơ đốc giáo đã trở thành tiếng nói nổi bật trong nền chính trị Cộng hòa. Phong trào đạo đức đa số, Moral Majority của Jerry Falwell và Liên minh Cơ đốc giáo Christian Coalition của Pastor Burson tìm cách mặc quần áo cho công luận trần trụi và chống lại điều họ quan niệm là lối sống dễ dãi về đạo đức của người Mỹ. Họ cũng ủng hộ cầu nguyện trong trường học, phố trường tôn giáo nơi công cộng và pháp luật hạn chế nội dung khiêu dâm, phá thai và đồng tính luyến ái. Về phần mình, chủ nghĩa tự do dân chủ phản đối những chính kiến như thế, không phải vì phản đối quan niệm đạo đức trong từng trường hợp, mà vì họ cho rằng phán xét đạo đức và tôn giáo không nên có chỗ trong chính trị. Kiểu lập luận đó làm lợi cho những người bảo thủ Cơ đốc giáo và mang lại tiếng xấu cho chủ nghĩa tự do dân chủ. Trong thập niên năm 1990 và đầu những năm 2000, chủ nghĩa tự do dân chủ lập luận một cách hơi thanh minh rằng họ cũng ủng hộ các giá trị, điển hình là các giá trị của lòng khoan dung, sự công bằng và tự do lựa chọn. Trong một nỗ lực vụng về nhằm gây tiếng vang, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ năm 2004 John Kerry sử dụng từ giá trị hoặc các giá trị 32 lần trong bài phát biểu chấp nhận sự giới thiệu của Đảng. Nhưng đây là những giá trị liên quan tới tính trung lập và những ràng buộc về lý trí chung của chủ nghĩa tự do dân chủ. Chúng không gắn kết với sự khao khát về mặt đạo đức và tinh thần ở khắp nơi trên đất nước này hoặc đáp ứng những khát vọng về một cuộc sống công có ý nghĩa lớn hơn. Không giống các đảng viên dân chủ khác, Barack Obama hiểu rõ và đưa ra khát khao vào chính trị. Điều này làm cho quan điểm chính trị của ông nổi bật trong chủ nghĩa tự do dân chủ trong thời kỳ đó. Điểm mấu chốt trong tài hùng biện của ông không chỉ đơn giản là ông chọn từ ngữ rất chuẩn. Ngôn ngữ chính trị của ông còn có một chiều sâu đạo đức và tinh thần vượt ra ngoài tính trùng lập của phe tự do dân chủ. Mỗi ngày có vẻ như hàng ngàn người Mỹ đang lặp lại vòng quay cuộc sống thường nhật của mình. Đưa con tới trường, lái xe tới cơ quan, bay đến một cuộc họp, mua sắm ở siêu thị, cố gắng thực hiện chế độ ăn kiêng, và họ đang dần nhận ra mình đánh mất một điều gì đó. Họ quyết định rằng công việc, của cải, giải trí của mình thôi chưa đủ. Họ muốn một ý nghĩa về mục đích, một quãng đời đáng để kể lại cho cuộc sống của mình. Nếu chúng ta thật sự hy vọng nói chuyện với người dân về nơi họ đang ở, để truyền hy vọng và giá trị của chúng ta sao cho phù hợp với hy vọng và giá trị của chính họ, thì với tư cách là những người cấp tiến, chúng ta không thể từ bỏ trao đổi trong lĩnh vực tôn giáo. Luận điểm của Obama rằng những người cấp tiến phải đi theo một hình thức lý trí chung rộng lớn, thân thiện với đức tin, phản ánh một bản năng chính trị nhạy bén của Obama. Đó cũng là triết lý chính trị tốt, cố gắng tách lập luận về công lý và quyền ra khỏi lập luận về lối sống tốt đẹp là nhầm lẫn vì hai lý do. Thứ nhất, không phải luôn luôn có thể quyết định vấn đề công lý và quyền mà không giải quyết vấn đề đạo đức tồn tại độc lập. Và thứ hai, ngay cả khi có thể, chưa chắc điều này đã được mong muốn. Tranh luận về việc nạo phá thai và tế bào gốc. Hãy xem xét hai vấn đề chính trị quen thuộc không thể giải quyết được nếu không dựa vào một tranh cãi về đạo đức và tôn giáo, phá thai và nghiên cứu tế bào phôi gốc. Một số người tin rằng cần phải cấm phá thai vì việc này lấy đi mạng sống người vô tội. Những người khác không đồng ý, họ lập luận rằng luật pháp không nên đứng về bên nào trong cuộc tranh cãi đạo đức và thần học về vấn đề cuộc sống con người bắt đầu khi nào. Bởi vì trạng thái đạo đức của bào thai đang phát triển là một vấn đề mang tính đạo đức và tôn giáo gây tranh cãi kịch liệt, và họ cho rằng chính quyền nên trung lập vấn đề này và cho phép phụ nữ quyền tự quyết định có phá thai hay không. Lập trường thứ hai phản ánh lập luận quen thuộc của chủ nghĩa tự do dân chủ với quyền phá thai. Nó tuyên bố giải quyết vấn đề phá thai trên cơ sở trung lập và tự do lựa chọn, không được bước vào tranh cãi về đạo đức và tôn giáo. Nhưng lập luận này không thành công, bởi vì nếu về mặt đạo đức, bào thai đang phát triển tương đương với một đứa trẻ là đúng, thì về mặt đạo đức, phá thai tương đương với việc giết đứa trẻ sơ sinh. Và ít người nghĩ chính quyền nên cho phép các bậc cha mẹ tự quyết định có giết con mình hay không. Vì vậy, lập trường ủng hộ lựa chọn trong cuộc tranh luận về phá thai không thực sự trung lập trên vấn đề đạo đức và thần học bên dưới. Nó ngầm dựa trên giả định rằng giáo huấn của Cơ đốc giáo về tình trạng tinh thần của bào thai là con người từ thời điểm thụ thai là sai. xác nhận giả định này không phải là để biện luận cho việc cấm phá thai. Nó chỉ đơn giản để xác nhận rằng tính trung lập, quyền tự do lựa chọn không đủ cơ sở để khẳng định quyền được phá thai. Những người bảo vệ quyền quyết định chấm dứt mang thai của người phụ nữ cần chống lại lập luận bảo thai đang phát triển tương đương với một con người và cố gắng chứng minh tại sao điều này hoàn toàn sai. Không đủ để nói rằng luật pháp cần trung lập trên các vấn đề đạo đức và tôn giáo. Trường hợp cho phép nạo phá thai cũng chẳng trung lập hơn so với trường hợp cấm. Cả hai lập trường đều có câu trả lời trước cho những tranh cãi về đạo đức và tôn giáo bên dưới. Điều này cũng đúng trong cuộc tranh luận về nghiên cứu tế bào gốc. Những người chủ trương cấm nghiên cứu tế bào phôi gốc cho rằng, dù nó mang lại những triển vọng về mặt y khoa lớn đến thế nào đi nữa, thì nghiên cứu liên quan đến việc phá hủy phôi của con người là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Những người tin vào quan điểm xem con người hình thành từ lúc thụ thai này cho rằng về mặt đạo đức, tiêu diệt một phôi thai ngang với làm chết một đứa trẻ. Những người ủng hộ nghiên cứu tế bào gốc phản bác bằng cách chỉ ra các lợi ích khoa học mà nghiên cứu này mang lại, bao gồm cả phương pháp trị liệu và phương thuốc chữa trị bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson và tổn thương cột sống. Và họ tranh luận rằng khoa học không nên bị tôn giáo hay ý thức hệ can thiệp và cản trở. Những người phản đối trên cơ sở tôn giáo không được phép áp đặt quan điểm của họ thông qua các luật cấm các nghiên cứu khoa học đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cũng như cuộc tranh luận về quyền phá thai, lý lẽ bênh vực nghiên cứu tế bào gốc không thể không đứng về một phía trong tranh cãi về đạo đức và tôn giáo, quanh việc con người bắt đầu hình thành khi nào. Nếu về mặt đạo đức, phôi ban đầu tương đương với một con người, thì những người chống đối nghiên cứu tế bào phôi gốc thắng. Ngay cả những nghiên cứu khoa học đầy hứa hẹn cũng không biện minh được cho việc chặt chân tay của con người. Rất ít người nói rằng việc lấy cơ quan nội tạng từ một đứa trẻ 5 tuổi để thúc đẩy nghiên cứu cách cứu mạng con người là hợp pháp. Vì thế, lý lẽ ủng hộ nghiên cứu tế bào gốc không trùng lập trên tranh cãi đạo đức và tôn giáo về thời điểm con người hình thành. Nó giả định câu trả lời trong tranh cãi này, các phôi trước khi cấy bị phá hủy trong quá trình nghiên cứu tế bào gốc chưa phải là con người. Với việc phá thai và nghiên cứu tế bào gốc, không thể giải quyết vấn đề pháp lý mà không giải quyết vấn đề đạo đức và tôn giáo đằng sau. Trong cả hai trường hợp, không thể trùng lập vì vấn đề đang xét có liên quan đến việc có lấy đi mạng sống của con người không. Tất nhiên, phần lớn tranh cãi về đạo đức và chính trị không liên quan đến vấn đề sinh tử. Vì vậy, những người ủng hộ tính trùng lập của chủ nghĩa tự do dân chủ có thể trả lời rằng cuộc tranh luận về phá thai và nghiên cứu tế bào gốc là trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ định nghĩa về con người còn gây tranh cãi, chúng ta có thể giải quyết những tranh luận về công lý và quyền mà không đứng về phía nào trong tranh cãi về đạo đức và tôn giáo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 10A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.